Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 9 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13.
Thí điểm rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip.
Miền Bắc đón đợt lạnh hiếm gặp trong 40 năm qua.
Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 5, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 5. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại tổ về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. 15 giờ 30 phút, Bộ Chính trị họp để cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình nội dung Trung ương đã thảo luận về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế các địa phương tập trung chỉ đạo việc tăng cường lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại các cơ sở y tế để xác định căn nguyên. Nếu phát hiện trường hợp bất thường không rõ nguyên nhân, đề nghị báo cáo ngay về Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng để theo dõi chỉ đạo kịp thời.
Tính đến ngày 8 tháng 5, đã có hơn 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trực tuyến. Trong đó có 135.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, chiếm khoảng 20%. Trên 7.000 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học, chiếm trên 1%. Có 537.000 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa sử dụng kết quả xét tuyển đại học, chiếm gần 79%. Thí sinh sẽ tiếp tục được đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến đến 17 giờ ngày 13 tháng 5.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, các tổ chức cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa cần đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 8, lớp 11 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 5. Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng ký là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa.
Đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, Bộ Công an đã tổ chức thực hiện việc rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip tại một số ngân hàng. Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân Bộ Công an đã thí điểm ứng dụng thẻ gắn chip thay thế thẻ ATM tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Quảng Ninh. Thời gian tới, cơ quan chức năng dự kiến triển khai thêm ở nhiều địa phương khác.
Chỉ số phục hồi COVID-19 của Việt Nam tăng 30 bậc so với trước và vươn lên vị trí 62 trong bảng xếp hạng, ngang với Nhật Bản và Singapore. Chỉ số này do Nikkei đánh giá dựa trên khả năng quản lý dịch bệnh, triển khai vaccine và tính linh hoạt xã hội của các quốc gia. Vị trí xếp hạng càng cao, quốc gia đó càng gần với khả năng phục hồi, có tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong thấp hơn, phạm vi tiêm chủng tốt hơn cũng như ít hạn chế di chuyển hơn.
Dự kiến cuối quý 3 năm nay sẽ thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC khai thác. VEC hiện đang quản lý các tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai, Cầu Rẽ, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Riêng cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình đã áp dụng thu phí điện tử không dừng ETC trên 15 làn. Các tuyến cao tốc còn lại, VEC đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ETC từ ngày 5 tháng 5, dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày 25 tháng 5 và hoàn thành lựa chọn nhà thầu từ ngày 30 tháng 6.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua, việc các địa phương mở cửa trở lại nhà hàng, trường học, nhà máy, doanh nghiệp đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao, giúp giá lợn hơi trong nước có xu hướng tăng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ hai châu Á sau Trung Quốc về tiêu thụ thịt lợn trong năm 2022 với con số khoảng 3,4 triệu, tốc độ tăng trưởng hàng năm là 3,1% trong giai đoạn 2022-2030.
Sáng nay 9 tháng 5, đoàn tàu cuối cùng của tuyến Metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lắp ráp vào đường ray tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Dự án Metro số 1 đã đạt trên 90% tiến độ và khối lượng công việc. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với việc đưa đoàn tàu vào đường ray thì các đoàn tàu sẽ được vận hành thử nghiệm. Giai đoạn đầu tiên, tàu chạy thử nghiệm ở đơn động và các thiết bị một cách rời rạc, sau đó sẽ tích hợp lại ở trạng thái liên động. Theo tàu sẽ được cho chạy thử từ đoạn ngắn đến đoạn dài hơn và cuối cùng là chạy thử trên toàn tuyến.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong khoảng 40 năm qua, tính từ năm 1981. Theo đó, đợt không khí lạnh sắp tới có thể gây gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ lên tới cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Hà Nội được dự báo thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Mưa lớn cũng có thể xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ. Vì vậy, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày hôm nay 9 tháng 5, lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít của Nga được tổ chức trọng thể tại 30 thành phố, trong đó tâm điểm là cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Theo cơ quan quân sự Nga, hơn 11.000 quân nhân cùng 131 phương tiện chiến đấu của các lực lượng tăng thiết giáp, pháo binh, đặc nhiệm, tên lửa chiến dịch, tên lửa đạn đạo chiến lược cùng 77 máy bay phản lực và trực thăng của không quân vũ trụ Nga tham gia diễu hành trên quảng trường đỏ.
Thủ tướng Israel thông báo nước này thành lập lực lượng vệ binh quốc gia dân sự để chống khủng bố. Thông báo được đưa ra ngay sau khi nhà chức trách Israel bắt giữ hai người Palestine bị tình nghi sát hại ba người Israel trong một vụ tấn công bằng rìu ở thành phố Elat, miền trung của nước này tối ngày 5 tháng 5. Với thành phần gồm các đơn vị biên phòng, quân dự bị và quân tình nguyện đã được huấn luyện, lực lượng trên sẽ được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp và các vụ gây rối trật tự an ninh cũng như trong các hoạt động thường lệ nếu cần thiết.
Ngày hôm nay 9 tháng 5, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hàn Quốc, ông Moon Jae-in đã kêu gọi nối lại đối thoại liên triều trong bài phát biểu trước khi rời nhiệm sở trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan các vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Ông Moon nhấn mạnh, hòa bình là điều kiện sống còn của chúng ta, là điều kiện để thịnh vượng. Tôi chân thành hy vọng các nỗ lực phi hạt nhân hóa và thể chế hóa nền hòa bình sẽ được tiếp tục với việc nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên.
Trung tâm quan trắc môi trường biển quốc gia của Trung Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy mực nước ven biển ở Trung Quốc trong năm 2021 đã cao hơn 84mm so với mức trung bình trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2011. Theo báo cáo, mực nước biển dâng do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra đang tác động đến sự phát triển của các khu vực ven biển, đồng thời hối thúc các nhà chức trách cải thiện khả năng giám sát và tăng cường các nỗ lực cảnh báo và phòng ngừa sớm.
Ghi nhận vào khoảng 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá Bitcoin trên sàn CoinDesk giao dịch ở mức 33.522 đô la Mỹ. Như vậy, giá Bitcoin đã giảm gần 1.000 đô la Mỹ chỉ sau 24 giờ qua, so với mức đỉnh 67.802 đô la Mỹ đạt vào tháng 11 năm 2021. Bitcoin đã mất đi hơn 50% giá trị. Sự sụt giảm mạnh của Bitcoin nói riêng cũng như thị trường tiền điện tử nói chung diễn ra trùng với thời điểm bán tháo trên thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là tại Mỹ.
Litogas Lanka Limited, nhà cung cấp dầu khí hóa lỏng hàng đầu của Sri Lanka, ngày 9 tháng 5 thông báo không thể cung cấp khí tự nhiên phục vụ người tiêu dùng trong nước cho đến khi có đủ nguồn cung dự trữ mới. Chủ tịch Litogas cho biết hiện công ty chỉ còn dự trữ khí đốt công nghiệp và đề nghị người dân xếp hàng chờ. Theo ông này, công ty sẽ trả 7 triệu đô la Mỹ trong ngày 9 tháng 5 để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng vào ngày 13 và ngày 14 tháng 5 tới. Quốc gia Nam Á với 22 triệu dân này đang trải qua khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948 do thiếu ngoại tệ trầm trọng để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu nhất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Khi màn đêm buông xuống, khi mỗi chúng ta trở về bên gia đình, thì cũng là lúc đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí lại lên đường bắt đầu công việc của mình. Đó là giúp người không may bị tai nạn giao thông hoặc những người không may gặp sự cố khác trên đường hoàn toàn miễn phí.
Sau gần 2 năm hoạt động, họ đã giúp đỡ hơn 3.000 trường hợp tai nạn giao thông. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
21 giờ 30, một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Một nhóm cứu hộ đã kịp thời có mặt để sơ cứu cho nạn nhân, vận chuyển đến bệnh viện gần nhất. Tất cả đều miễn phí và tự nguyện. Họ là những thành viên của đội cứu hộ tai nạn giao thông Fast Angel, là một xe ôm công nghệ. Ban ngày, anh Bùi Văn Phương tất bật kiếm sống. Còn đến tối, anh lại tình nguyện tham gia vào đội cứu hộ.
Ngày đầu tiên mà tham gia đội và đi thực hiện sơ cứu cùng anh em, đó là một ca ở Lê Duẩn. Cái lúc đầu tiên mà mình đến thì chưa có kiến thức kỹ năng sơ cứu, thì mình cũng không biết làm cái gì cả và cũng chỉ biết đứng nhìn anh em làm và không biết mình nên làm cái gì và mình giúp được cái gì. Đó là cái nỗi trắc trở.
Nhóm hỗ trợ sơ cứu miễn phí thành lập từ tháng 9 năm 2019, hoạt động hàng ngày cả vào dịp lễ Tết. Để việc sơ cứu người bị nạn đúng cách, hàng tháng anh Phạm Quốc Việt, người sáng lập nhóm hỗ trợ sơ cứu miễn phí Fast Angel, cùng chuyên gia mở các lớp tập huấn cho các thành viên. Hàng tuần mọi người lại họp chia sẻ kinh nghiệm. Thành viên chủ yếu là tài xế chạy xe ôm công nghệ, shipper và sinh viên.
Có những hình ảnh ám ảnh không phải là những vết thương của nạn nhân ở hiện trường, hay là những ca tử vong nặng, hay là những vết thương nghiêm trọng, hay những dấu máu loang lổ ở hiện trường. Mà hình ảnh ám ảnh nhất đối với người sơ cứu lại là những người thân của những người bị nạn ra ôm lấy xác của người thân của mình ở hiện trường. Và gần như những nỗi đau đó nó được lan tỏa vào trong tâm hồn chúng tôi. Đôi khi chúng tôi cảm thấy mình quá chậm hay là mình cảm thấy mình bất lực.
2 năm tình nguyện giúp đỡ người đi đường, sự hiện diện của đội Fast Angel trên các tuyến phố của thủ đô dần trở nên quen thuộc với người dân. Các thành viên trong đội thường túc trực ở những khu vực dễ xảy ra va chạm vào buổi tối. Tôi không bỏ đi khi bạn gặp nạn, vì một ngày kia khi tôi bị nạn sẽ có người giúp tôi, là câu nói mà các thành viên thường nhắc nhở nhau. Nhờ vậy mà con số nạn nhân được hỗ trợ thành công lên tới hàng nghìn người. Những tấm lòng thiện nguyện ấy vẫn ngày đêm bền bỉ lan tỏa những điều tốt trong xã hội.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.